Dân biểu Hoa Kỳ Mimi Waters hôm 2 tháng 8 lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho công dân Mỹ Michael Phương Minh Nguyễn, người hiện đang bị giam giữ ở Việt Nam để điều tra về tội lật đổ chính quyền theo Điều 109 Bộ Luật Hình sự. Tại cuộc họp báo vào ngày 2 tháng 8 tại tòa thị chính thành phố Orange, bang California, dân biểu Mimi Waters nói ưu tiên hàng đầu của bà là làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, tòa Paddock, để đảm bảo chính phủ Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho ông Michael Phương Minh Nguyễn. Bà nói thêm rằng phía Việt Nam sẽ phải nhận lấy hậu quả nếu giam giữ công dân Hoa Kỳ. Trang web của nữ dân biểu cho biết bà sẽ nói chuyện với đại sứ Việt Nam ở Washington vào sáng ngày 3 tháng 8 để yêu cầu phía Việt Nam phóng thích ông Michael ngay lập tức. Ông Mark Probers, em rể của ông Michael Nguyễn, cho VOA biết tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh đã vào trại giam thông ông Michael vào ngày 31 tháng 7 vừa qua. Ông Mark nói bà Helen Nguyễn, vợ của ông Michael, được viên chức lãnh sự Frank Shelton thông báo về tình hình của chồng bà và nói thêm rằng phía Việt Nam chưa cho gia đình hay luật sư vào thăm. Vào buổi tối ngày 31 tháng 7, tòa tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh gọi điện thoại cho bà Helen. Ông Frank Shelton báo cho bà biết ông Michael vẫn còn sống, khỏe mạnh và đang bị giam giữ tại Sài Gòn. Nhân viên tổng lãnh sự có gặp ông Michael trong trại giam trong vòng chưa tới một tiếng đồng hồ. Ông Shelton xác nhận rằng ông Michael đang bị điều tra theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự về tội danh lật đổ chính quyền. Theo gia đình, ông Michael đã ký giấy miễn áp dụng đạo luật thông tin riêng tư vào năm 1994. Theo đó, cho phép Bộ Ngoại giao Mỹ nói chuyện với gia đình ông, các cơ quan công lực Hoa Kỳ và các văn phòng dân biểu và nhân viên của họ. Tại cuộc họp báo, gia đình cho biết vào ngày 7 tháng 7, khi trên đường từ Đà Nẵng về Sài Gòn, ông Michael bị bắt tại tỉnh Đồng Nai. Ngày 17 tháng 7, phía Việt Nam thông báo cho phía Mỹ biết ông Michael đang bị giam giữ tại thành phố Hồ Chí Minh theo thông cáo báo chí của gia đình. Ngày 31 tháng 7, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ được phép gặp ông Michael lần đầu tiên tại trại giam trên đường Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh. Ông Mark nhắc lại lời của viên chức lãnh sự về tình hình giam giữ và việc điều tra đối với ông Michael hiện nay. Ông ấy cũng giải thích về hệ thống pháp lý ở Việt Nam. Theo đó, việc điều tra này có thể kéo dài từ 3 đến 5 tháng và có thể gia hạn thêm từ 3 đến 5 tháng nữa. Trong khoảng thời gian này, gia đình và luật sư không được phép thăm ông Michael và ông chỉ có thể được tiếp xúc lãnh sự mỗi tháng một lần. Tại cuộc họp báo hôm 2 tháng 8, dân biểu Waters nói bà sẽ tìm mọi cách lên tiếng yêu cầu phía Việt Nam phóng thích ông Michael. Bà Waters nói, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nói chuyện với Đại sứ Mỹ tại Việt Nam và Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ. Chúng tôi nói với họ rằng việc bắt giữ công dân Hoa Kỳ tại Việt Nam như vậy là không thể chấp nhận được và phải trả tự do cho ông Nguyễn càng sớm càng tốt. Họ phải hiểu rằng sẽ có hậu quả nếu bắt giam công dân Mỹ. Ngày 20 tháng 7, bà Helen Nguyễn đã bắt đầu một cuộc vận động trên trang Change.org tìm sự giúp đỡ của dân biểu Mimi Waters, Ngoại trưởng Mike Pompeo, Tổng thống và Phó Tổng thống Hoa Kỳ về trường hợp của ông Michael Nguyễn. Trang Defense The Defender hôm 29 tháng 7 cho biết vào ngày 7 tháng 7, lực lượng an ninh của thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ ông Michael Nguyễn, một công dân Hoa Kỳ, cùng với cựu tù nhân chính trị Huỳnh Đức Thịnh và con trai Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Phi Long và Facebooker Thomas Quốc Báo với cáo buộc hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo Điều 109 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Đến chiều ngày 3 tháng 8, chính quyền và truyền thông Việt Nam vẫn chưa loan báo về việc bắt giam ông Michael Nguyễn và 4 nhà hoạt động.
Cảnh sát hộ tống phái đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam ở Slovakia tiết lộ với báo Denník N rằng Trịnh Xuân Thanh đã được đưa lên máy bay trong tình trạng vô hồn giống như say rượu và bị đánh, với mật vụ sốc nách hai bên. Những tiết lộ mới của cảnh sát Slovakia, theo nhận định của luật sư của ông Thanh là bà Petra Slavkenhoff, thì đây là mảnh ghép cuối cùng của phần hành trình không tự nguyện của thân chủ bà từ Slovakia về Việt Nam, trái ngược với khẳng định lâu nay của chính phủ Việt Nam rằng ông Thanh tự nguyện về Việt Nam đầu thú. Cảnh sát Slovakia nói với báo Denník rằng họ nói với chúng tôi rằng ông ta bị say rượu và ngã xuống cầu thang. Theo tường thuật của báo này, ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam bị Việt Nam truy nã, đã được đưa tới thủ đô Bratislava của Slovakia trên chiếc xe van thuê ở Czech. chiếc xe này đã đậu phía trước khách sạn Burik, nơi diễn ra cuộc họp giữa các quan chức Slovakia với phái đoàn quan chức cấp cao của Việt Nam, đứng đầu là Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Cảnh sát Slovakia nói rằng có nhiều tình tiết bất thường và khả nghi trong chuyến thăm của phái đoàn Việt Nam. Thông thường, Slovakia không cho người nước ngoài mượn máy bay. Vì vậy, xác nhận của Bộ Nội vụ nước này về việc cho phái đoàn Việt Nam mượn chiếc máy bay của chính phủ vào phút chót với lý do thay đổi nghị trình làm việc đột ngột là chuyện cực kỳ bất thường đối với các cảnh vệ vẫn quen nhận lệnh từ nhiều tuần trước. Luật sư Petra nói với VOA rằng lý do Việt Nam mượn máy bay của Slovakia là để tránh sự kiểm soát ở biên giới khi ra khỏi các quốc gia thuộc khu vực Schengen. Vẫn theo tường thuật của Danik N, Bộ trưởng Tô Lâm đã được đưa đến buổi họp bằng một chiếc limousine. Theo sau là một chiếc limousine khác chở các thành viên còn lại của phái đoàn. Hộ tống hai xe này là 5 chiếc mô tô, một con số được cho là nhiều bất thường trong mắt các cảnh sát. Khi phái đoàn Việt Nam đến nơi họp thì đã có 3 chiếc xe van thuê từ Czech và một chiếc Lexus SUV đậu sẵn trong bãi đậu xe của khách sạn, và Trịnh Xuân Thanh được cho là ở trong một trong những chiếc xe này. Ông ta bị đánh, bị thuốc, cái nhìn vô hồn, không một cảnh sát nào biết đến sự hiện diện của ông ấy, tờ báo của Slovakia tường thuật. Trong thời gian diễn ra cuộc họp giữa các quan chức hai bên, đại diện của Việt Nam đã tiếp cận chỉ huy của đoàn hộ tống là ông Jan Hack và yêu cầu ghép thêm một chiếc xe vào đoàn, cũng là một yêu cầu được cho là bất thường. Giải thích chi tiết này, cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kalinak nói với báo SME rằng khi một quan chức cấp cao từ một quốc gia châu Á lớn đến thăm, thì điều rất phổ biến là tất cả các quan chức ở các nước láng giềng đều đến bắt tay, không có gì là khác thường cả. Ngay cả khi có những chiếc xe van ở đó, thì cũng sẽ không gây ra bất kỳ sự chú ý nào. Lúc đầu, phía Slovakia đã từ chối yêu cầu của Việt Nam, nhưng sau đó đồng ý điều thêm một chiếc xe cảnh sát cho phái đoàn. Khi chiếc xe mới được điều tới, các cảnh sát hộ tống mới lần đầu tiên nhìn thấy Trịnh Xuân Thanh. Họ được lệnh chuyển ông Thanh từ chiếc xe thuê ở Czech sang xe của cảnh sát và được cho biết công dân Việt Nam này bị say và ngã xuống cầu thang, nên điều quan trọng là phải giữ ông ta xa khỏi tầm mắt của Bộ trưởng Việt Nam, vì ông ta đã gây ra tình huống xấu hổ không thể chấp nhận được khi say xỉn. Vẫn theo tờ Danik N, hai người đàn ông Việt Nam được cho là mật vụ đã lên xe cùng với Trịnh Xuân Thanh và giữ cho ông này khỏi ngã. Đoàn xe ra đến phi trường Slovakia để sang Nga vào lúc 2 giờ 29 phút ngày 26 tháng 7 năm 2017 mà không phải qua bất kỳ một hệ thống rà soát an ninh nào. Bộ trưởng Tô Lâm là người lên máy bay đầu tiên, kế đó là một số người trong phái đoàn, và Trịnh Xuân Thanh được xốc nách đưa lên cuối cùng, như thể đang trong tình trạng say rượu và cần phải có người dìu, tờ Danish N cho biết. Trong suốt quá trình Đức điều tra vụ bắt cóc, một số giới chức Slovakia, trong đó có cựu Bộ trưởng Nội vụ Robert Kalinak, liên tục bị công luận nước này lên án vì đã tiếp tay cho Việt Nam trong vụ bắt cóc. Lên tiếng trên trang Facebook hôm 31 tháng 7, ông Kalinak nói rằng, "Tôi nhấn mạnh rằng danh sách hành khách lên máy bay là do giới hữu trách Việt Nam cung cấp cho chúng tôi, không có tên của công dân phạm tội người Việt, không có một ai bị thương hay bị còng tay." Còn Bộ Nội vụ của Slovakia thì nói rằng bài báo của Danik N là hoàn toàn vô lý, bịa đặt và dối trá. Trong khi đó, Văn phòng Tổng công tố Slovakia hôm 1 tháng 8 nói, Đức có quyền tiến hành các thủ tục hình sự liên quan đến vụ bắt cóc và các cơ quan tư pháp Đức đã không cung cấp thông tin cho đối tác Slovakia về vụ này. Là người theo sát những diễn tiến liên quan đến vụ bắt cóc thân chủ, luật sư Petra Slatinhoff nói với VOA rằng, những gì cảnh sát Slovakia nói với báo Danik đều trùng hợp với tất cả các chi tiết mà các nhà điều tra Đức tìm ra cho đến nay. Hơn nữa, lời khai của cảnh sát cho thấy cựu Bộ trưởng Slovakia Kalinak đã không thành thật. Ông ấy chắc hẳn biết chuyện gì xảy ra vào ngày hôm đó tại khách sạn Burik và sân bay Bratislava. Nữ luật sư người Đức của ông Thanh cho đây là một vụ bê bối gây sốc vì những gì mà quan chức Slovakia dám làm trong bối cảnh nước này là một thành viên của Liên minh châu Âu. Theo bà, Slovakia nên tiến hành điều tra một cách nghiêm túc để làm rõ trách nhiệm của những người liên quan. Luật sư Petra Slachenhoff cũng khẳng định lại phán quyết của Tòa Thượng thẩm Berlin hôm 25 tháng 7, cho rằng việc ông Trịnh Xuân Thanh bị bỏ tù tại Việt Nam là bất hợp pháp. Bà hy vọng Việt Nam sẽ cho phép thân chủ của bà trở về Đức, nơi ông bị bắt cóc, để xoa dịu cuộc khủng hoảng quan hệ giữa Việt Nam và Đức gây ra từ vụ bắt cóc trên. Một nhóm các nhà hoạt động ở Việt Nam vừa phát động chiến dịch viết thư tay cho các tù nhân lương tâm tại Việt Nam dựa theo mô hình chiến dịch viết thư tay của Tổ chức Ân xá Quốc tế với mục tiêu cải thiện điều kiện giam giữ và hỗ trợ tinh thần cho các tù nhân. Ý tưởng do một nhóm trẻ hoạt động cho dân chủ nhân quyền tại Sài Gòn đưa ra sau khi nghe được chia sẻ của một tù nhân về tác động của những lá thư viết tay mà Ân xá Quốc tế gửi vào nhà tù. Trịnh Kim Tiến, một trong những thành viên vận động cho chiến dịch, nói với VOA.
Cũng là từ một cái người nhân dân tâm đã từng ở tù là anh Trương Quốc Huy. Mà anh thuật lại rằng là khi mà anh ở trong tù, khi mà có chiến dịch vận động viết thư như vậy, anh nhận được nhiều thư từ bên ngoài gửi vào thì cái đời sống của anh ở bên trong nhà tù được cải thiện rất là nhiều.
Chiến dịch viết thư tay cho các tù nhân đấu tranh cho nhân quyền có tên là Right for Right là sáng kiến của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Hoạt động diễn ra hàng năm này đã mang hàng triệu lá thư tay đến cho các tù nhân lương tâm trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo một thành viên khác của chiến dịch, nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang, chiến dịch viết thư tay của Ân xá Quốc tế có hiệu quả chuyển tải thông điệp cảnh báo đến các nhà nước độc tài, cho các tù nhân biết họ không cô đơn và tạo ra sự thay đổi, ít nhất là cải thiện đáng kể đời sống của tù nhân lương tâm trong trại giam. Bà Trang viết trên trang Facebook. Trên thực tế, thân nhân của nhiều tù nhân lương tâm cho biết, tất cả thư từ gửi cho người thân của họ đều phải được kiểm duyệt kỹ lưỡng và phần lớn bị trả lại với lý do có nội dung nhạy cảm. Ông Trần Huỳnh Duy Tân, em trai của tù nhân Trần Huỳnh Duy Thức, cho VOA biết thêm.
Thứ nhất là về cái tình hình bên ngoài mà những cái thông tin mà lời trái hay là mạng xã hội hay là những cái thông tin mà không có chính thống, thông thường những cái thông tin đó thì họ không cho nhận. Còn những cái tài liệu mà về tiếng Anh thì họ cũng chắc chắn là họ trả lại luôn, và họ nói là họ không có trách nhiệm để mà kiểm duyệt những cái tài liệu mà như vậy. Sách báo chí, thư từ, sách vở mà nếu mà có bằng tiếng Anh thì họ chắc chắn là họ trả lại hết. Cho dù là cái sách đó cho cái nhà xuất bản trong nước họ phát hành đi nữa thì họ cũng không cho nhận.
Nhóm vận động viết thư cho biết tính đến ngày 2 tháng 8 đã có 24 lá thư tay gửi đến cho các tù nhân lương tâm như Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Trần Huỳnh Duy Thức, Hoàng Bình.
Càng nhiều người gửi thư như vậy thì mình vẫn đang tạo một cái áp lực đối với những cán bộ trại giam tại các trại giam mà giam giữ tù nhân lương tâm. Khi mình làm, họ có thể không nhận được nhưng mà họ biết được rằng là đã có rất là nhiều người gửi thư cho mình thì họ sẽ cảm thấy được động viên rất là nhiều.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 100 tù nhân lương tâm trong điều kiện tồi tệ và bị ngược đãi. Một trong số các tù nhân đang chịu án tù nặng là blogger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, gần đây đã phải tuyệt thực đến lần thứ ba để phản đối việc liên tục bị bạn tù lăng nhục và đe dọa đến tính mạng. Blogger này chỉ thôi tuyệt thực sau chuyến thăm của đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tới nơi giam giữ cô ở Thanh Hóa hôm 23 tháng 7. Hà Nội luôn khẳng định không có cái gọi là tù nhân lương tâm tại Việt Nam và chỉ bỏ tù những người vi phạm pháp luật.
Ông Tuấn Đinh Nguyễn, một công dân Việt Nam từng sống tại Melbourne, Úc, vừa bị tòa án thành phố Boston, Hoa Kỳ kết án 42 tháng tù giam và phải bồi hoàn $500,000 về tội ăn cắp dữ liệu từ thẻ thanh toán để mua hàng và rửa tiền. Tạp chí Banker and Tradesman cho biết Tuấn Đinh Nguyễn bị bắt tại Australia vào tháng 6 năm 2017, rồi bị dẫn độ sang Hoa Kỳ vào ngày 5 tháng 10 năm ngoái. Nghi can đã bị tòa án liên bang Hoa Kỳ ở Boston xử hôm 1 tháng 8 với tội danh lừa đảo chuyển tiền, rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân thu lợi bất hợp pháp hàng trăm nghìn đô la. Trang web của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết vào tháng 5 năm 2018, Tuân đã thú nhận các hành vi phạm tội trước tòa. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết vào tháng 8 năm 2015, một đại bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston buộc tội Tuân về các tội danh lừa đảo, chuyển tiền, rửa tiền và đánh cắp thông tin cá nhân. Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2007 cho đến năm 2013, Tuân cùng ít nhất 3 đồng phạm đã âm mưu sử dụng dữ liệu thẻ thanh toán cùng các thông tin nhận dạng cá nhân để mua hàng tiêu dùng từ trang Walmart.com và các trang mạng khác, rồi sau đó bán lại trên website Amazon, eBay và Buy.com. Để lấy khoản tiền lừa đảo này, Tuân cùng các đồng phạm tuyển một số cư dân ở Mỹ, rút và chuyển tiền ra nước ngoài các khoản tiền mà các nạn nhân trả trên các trang web bán hàng. Tổng cộng nhóm này đánh cắp và bán lại các mặt hàng tiêu dùng trị giá khoảng $500,000.